Hành. Hành động của ta là hành trang của ta.
Các hành động của ta là sở hữu của ta. Các hành động của ta là di sản của ta. Các hành động của ta là khuôn mẫu sinh ra ta. Các hành động của ta là chốn nương thân của ta. Đó là lời Đức Phật đã dạy. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Avatara Nikaya, nương theo đó, tôi chỉ muốn đưa ra đây mấy gợi ý góp phần tri ngộ với đời. Quả vậy, khi được ngộ giác với siêu linh, được phần nào thức tỉnh về đạo, thì chính là phải hết sức tri ngộ với đời. Bởi đời không đạo, thì chỉ còn là trần gian ô uế, mà đạo rời đời thì đạo ở đâu? Hãy đừng bao giờ quên là ở giữa chúng sanh là nơi chỗ xưa nay của Niết Bàn. Do vậy, nếu đời cần đạo cũng như đạo không xa đời, thì tri và hành nhất thiết phải song đôi. Bởi tri mà không hành, chẳng khác gì có tâm mà không linh. Linh chỉ hiển lộ đối với đời, vì đạo đã chính là linh, là thiêng liêng, cũng như đời cần hành để tri xác minh tính chất của mình. Và cũng xin nói ngay cho đỡ ngộ nhận, theo cách hiểu của tôi, đạo cơ bản là con đường, là phương thức để làm người cho ra người, xứng đáng với việc mình được khởi sinh từ một thể với trời và đất, với tạo vật và thiên thu. Chứ đạo ở đây không có nghĩa là cao siêu, là thần bí, là cứu thế hay giải thoát chúng sinh gì cả. Trong chiều hướng ấy, đối với bản thân tôi, cảnh giới thấu đạt được không phải để biến mình thành bậc chân tu thoát tục. Như đã nói, tôi vẫn chỉ là một ông già của trần thế phàm phu, mà là đã chỉ giúp tôi cố gắng định hình rõ hơn nữa một minh triết dẫn dắt cuộc sống của mình. Và minh triết được hiểu ở đây là thiên về ngôn hành, chứ không nặng về ngôn thuyết. Từ xa xưa đã có sự phân biệt giữa triết gia và hiền giả. Triết gia thì bàn về triết học. Hiền giả lại sống với sự kiếm tìm minh triết, vạch đường chỉ lối cuộc đời. Nói cho gọn, triết học là suy tưởng về tồn tại, minh triết là tồn tại cùng suy tưởng. Tuy nhiên, cũng phải làm cho rõ sự khác biệt giữa triết học hàn lâm và triết học nhân sinh, để hiểu thật đúng vai trò của triết lý trong cuộc sống. Triết học hàn lâm cơ bản là để biết, để thể hiện kiến thức với đời, là một loại trò chơi của trí tuệ. Triết học nhân sinh chủ yếu là để sống với đời, là cuộc chơi toàn diện về ý nghĩa của sinh và tử. Triết học hàn lâm, do vậy, nặng về những luận đề với các ý niệm trừu tượng. Trong khi triết học nhân sinh lại đặt vấn đề sự thể nghiệm diệu dụng của những giá trị triết lý mang tính cấu thành về chính tiểu sử, nghĩa là lối sống, cách sống của mỗi một bản thân con người. Do vậy, triết học hàn lâm có khuynh hướng sản sinh ra những triết gia và triết học nhân sinh, chính xác là triết lý về nhân sinh, lại có xu thế tạo tác các hiền giả, hoặc ít nhất, những hiền nhân, nghĩa đơn giản là những con người đàng hoàng, tử tế, người đúng là người. Từ đấy, hẳn cũng đủ rõ để nhận thấy tôi không phải là triết gia và tôi cũng chẳng lạm bàn triết học. Tôi cũng không ảo tưởng về bản thân tôi như hiền giả. Tôi chỉ mong kiếm tìm một đường hướng sáng sủa để góp phần, nếu được, cho đời có ý nghĩa hơn và con người ra dáng con người hơn, chí ít là cho bản thân tôi và những người thân yêu của tôi. Thượng Đế ơi, hãy cho con đủ bình tâm để chấp nhận những gì không thể thay đổi, cho con đủ can đảm để thay đổi những gì cần thay đổi, và cho con đủ hiền minh để phân biệt đâu là không thể và đâu là cần thiết. Câu này tôi biết đã từ rất lâu, mà xuất xứ và gốc gác tác giả đến nay vẫn còn gây tranh cãi. Người thì bảo là của Hoàng đế La Mã Marc Aurel, 121-180. Người thì cho là của mục sư Reinhold Niebuhr, 1892 đến 1971. Nhưng mãi sau này mới ngắm, hồi trẻ bồng bột và manh động, tôi nhất quyết không chấp nhận là không có gì không thể thay đổi. Bây giờ chín chắn hơn, tôi đã biết phân biệt khá chính xác giữa cái gọi là không thể và cái cần thiết. Nói cho thật đúng, bây giờ trong thâm tâm, tôi vẫn không chấp nhận là không thể thay đổi. Bởi mọi sự là vô thường, có gì mà không thể thay đổi? Chỉ nhìn nhận là vô cùng khó thay đổi. Vì gốc gác từ những trầm tích văn hóa và lịch sử thâm căn cổ đế. Tuy nhiên, do khuôn khổ của sách, tôi xin tự giới hạn trong việc trình bày. Tôi chỉ nói về một số điều cơ bản cần thiết phải thay đổi. Còn về những điều rất khó thay đổi, và nhất là các lý do về sự hết sức khó khăn ấy, xin hẹn lần khác nếu có dịp. Do làm nghề dạy đại học và tư vấn cho các doanh nghiệp, nên tôi hết sức quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Vì thế, ở đây xin khởi sự với mấy vấn đề thiết thân đến các lĩnh vực ấy. Một chữ tình để duy trì thế giới, một chữ tài để tô điểm càn khôn. Trương Trào, nhà thơ, nhà văn Trung Quốc, cách đây hơn 3 thế kỷ đã viết như vậy. Ngẫm cho kỹ, đó chính là chức năng cơ bản của giáo dục và đào tạo. Giáo dục là để mang đến cho mỗi một con người những quan niệm sống và phong cách sống cho trọn vẹn tình người với nhau. Đào tạo là mang đến cho mỗi con người một tài năng cao nhất, có thể để phát huy tay nghề của mình. Từ đó, có thể nhận định rằng giáo dục là giúp cho con người trả lời câu hỏi sống như thế nào để xứng đáng là một con người, và đào tạo là để giải quyết vấn đề làm sao để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Do vậy, giáo dục và đào tạo là hai việc với hai công năng khác nhau, nhưng lại tương tác với nhau. Cần được khẳng định hết sức rõ ràng, giáo dục là mang đến cho con người nhận thức về giá trị và trách nhiệm làm người. Đào tạo là giúp con người trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành người mình muốn trở thành. Chẳng hạn bác sĩ, kỹ sư, công nhân, cán sự, vân vân. Tóm gọn, giáo dục là tạo tác con người cho đúng nghĩa nhân văn và nhân bản nhất, văn minh và văn hóa nhất. Trong khi đào tạo là tạo tác con người có tay nghề giỏi nhất, cao nhất ở những lĩnh vực được đòi hỏi, không chỉ trước mắt mà còn phải dự tính cho tương lai. Chính vì các vai trò khác nhau nhưng lại bổ sung cho nhau nên mới cần cả một hệ thống. Và hệ thống giáo dục và đào tạo được định hình từ sự tương thông giữa 3 tác nhân cơ bản là gia đình, xã hội và học đường. Nhìn rộng hơn là xã hội dân sự, nhà nước và thị trường. Do vậy, khi mà một tác nhân lại bao trùm độc tôn toàn bộ hệ thống, tạo ra sự từ nhiệm và bất lực của các tác nhân khác vì tính tự quản và tự chủ bị câu thúc, thì tất cả hệ thống càng ngày càng gặp những vấn đề càng lúc càng trầm kha. Trong chiều hướng đó, cũng phải quan niệm một cách tích cực hơn nữa về chuyện học và dạy. Học là để làm người và thành người, để thành nhân và thành công. Dạy là để thắp sáng những ngọn lửa và mở ra những con đường cho con người lựa chọn, để thúc đẩy nhiệt tâm và nhuệ khí. Chứ không phải là một bên cố nhồi và một bên cố nhét. Kể cả nhồi nhét những kinh viện lỗi thời và những điều vô bổ. Và ngay cả khi được gọi là nhồi nhét thành công, hiểu theo nghĩa là dạy nhiều, học nhiều, biết nhiều thì cũng chẳng có gì đáng kể. Khổng Tử vào thời xa xưa đã nhận định, biết nhiều theo kiểu chỉ ghi nhận và ghi nhớ là tri thức hạng xoàng. Đa kiến nhi thức chi, tri chi thứ giả. Quên mất triết lý và tinh thần cơ bản của dạy và học như trên, thì hệ thống giáo dục và đào tạo lại càng thêm hỏng. Ngoài ra, còn có 2 vấn đề nữa cũng cần phải làm cho thật sáng tỏ. Đó là việc công bố quốc tế các công trình nghiên cứu và việc xếp hạng đại học theo tiêu chuẩn quốc tế, mà nổi bật là những tiêu chuẩn của Mỹ. Quả đúng là chúng ta có quá ít công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí quốc tế. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận đó cũng do sự ưu tiên của quốc tế cho những vấn đề khoa học mũi nhọn thời thượng. Việt Nam rất thiếu cập nhật về những chủ đề nằm trong những chủ đề nghiên cứu thời thượng của thế giới. Tạp chí quốc tế vì thế rất ít quan tâm, nhưng nói cho cùng, thực chất cái ta rất cần phải chăng là tri thức nói chung và tri kiến của người Việt nói riêng. Nói cách khác là hiểu biết về tầm nhìn, giúp được gì thật sự đắc dụng cho đất nước Việt Nam, chứ không chỉ là những cái mũi nhọn nhưng chẳng đóng góp thực tế cho cộng đồng nhân sinh. Riêng bản thân tôi đã bỏ không ít công sức và thời gian để đem đến những điều thiết thực trong chuyên ngành của tôi, với mong muốn là giúp giới doanh nghiệp vận hành tốt hơn, thay vì ngày đêm chuyên chú viết bài cho những tạp chí thế giới. Đóng góp khoa học cho đất nước có nhiều cách, nhiều chí hướng, chứ không thể bị cưỡng chế vào một khuôn mẫu duy nhất. Và nếu đóng góp được nhìn nhận từ những điều thiết thực, thì việc háo danh cũng sẽ dần dần giảm bớt nhiều. Còn về chất lượng của các trường đại học, tất nhiên chúng ta phải phấn đấu hết sức để đạt các chuẩn mực quốc tế. Nhưng chúng ta cũng phải nhận thức rất rõ thực chất của các chuẩn mực ấy. Thí dụ, tại sao chẳng có ai ở Việt Nam đặt câu hỏi rằng hà cớ gì hai tiêu chí hàng đầu của việc được xếp hạng vào các đại học tiên tiến của Mỹ lại là số lượng công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp được doanh nghiệp tuyển dụng. Nhưng tiêu chí công trình chiếm tỷ trọng là 40%, trong khi tiêu chí tuyển dụng chỉ có 10%. Cách tính như trên đơn giản vì những gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp ở các nước tư bản phát triển đã là những diễn trình vốn mang tính lịch sử và hữu cơ. Đại học đương nhiên là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Rất nhiều đại học ở Mỹ được chính giới doanh thương thành lập, nhưng lại theo chiều hướng phi vụ lợi, nghĩa là góp phần cho việc tăng cường công ích xã hội chứ không phải vì quyền lợi riêng tư. Vì là điều đương nhiên nên tiêu chí tuyển dụng không cần chiếm tỷ trọng cao, trong khi tiêu chí công trình công bố lại phải chiếm tỷ trọng áp đảo với mục đích thúc đẩy các đại học chú trọng nhiều hơn đến tính hàn lâm mà bỏ bớt đi tính thực dụng trong cách đầu tư thời gian vào công việc. Hiểu được thực chất của vấn đề như trên mới thấy việc rập khuôn theo chuẩn mực của Mỹ và kể cả của Tây Âu là khá khập khiễng. Ở Việt Nam, quan hệ giữa đại học và doanh nghiệp hầu như không có. Ở đây không nói đến chuyện các trường đại học nhưng lại hoạt động với tính chất vụ lợi y như doanh nghiệp. Lại phải chạy theo tiêu chí công trình công bố thì vô trình trung, đấy là cách thúc đẩy các trường đại học ngày càng mất ý thức về vai trò trọng yếu là trước tiên cần phải đắc dụng thật sự cho xã hội và đất nước sở tại. Trong lịch sử đương đại, rất nhiều đại học ở các nước đang trên đà phát triển. Vì chạy theo bảng xếp hạng của Mỹ, nên đã tự biến mình thành nơi tạo ra nạn chảy máu chất xám. Đơn giản là khi có nhiều công trình được công bố ở các tạp chí quốc tế, nhưng ngay trong đất nước của mình lại không có đất dụng võ, thì đương nhiên những trí thức ấy chuyển sang làm việc ở các đại học nước ngoài, và phần lớn lại là ở các đại học Mỹ. Tóm lại, cứ ào ào a dua theo hình thức mà không biết phân giải bản chất của các sự việc, để tránh những hệ luận tiêu cực thì rõ ràng mình đang tự mê muội mình, phá hoại mình. Việt Nam có một lợi thế rất lớn mà giới chuyên gia quốc tế gọi là lợi thế của kẻ đi sau. Hiểu theo hướng là có thể học và dạy cái tân tiến nhất, rút tỉa những kinh nghiệm xương máu của người đi trước để xây dựng cái hiện đại nhất. Thế giới sợ Trung Quốc, vì họ là kẻ đi sau. Nhật sợ Hàn Quốc cũng vì thế, đi sau họ. Học từ nước mắt mồ hôi người đi trước, rút được tinh hoa. Nhưng nếu đi sau mà còn thiếu nhận thức, không nhìn được bản chất của sự việc, thì mãi mãi vẫn chỉ là kẻ theo đuôi. Vừa học mót, vừa học vẹt, vừa khoe khoang vô lối. Có một chuyện dân gian nhưng hết sức thâm thúy như sau. Ở phố chuyên doanh may mặc, có ba ông thợ may cạnh tranh kịch liệt với nhau. Ông thợ may đầu tiên treo bảng: tiệm may tuyệt vời nhất tỉnh. Ông thứ hai làm bảng to hơn ghi: tiệm may tuyệt vời nhất nước. Ông thứ ba oai phong lẫm liệt trương bảng to đùng: tiệm may tuyệt vời nhất thế giới. Cuối cùng, ông thứ tư là người xuất hiện sau cùng, quan sát và ngẫm nghĩ xong. Ông ta bày ra cái bảng: tiệm may tuyệt vời nhất phố. Abraham Maslow, cha đẻ của tháp nhu cầu Maslow, đã có một nhận định rất xác đáng. Nếu trong tay bạn chỉ có duy nhất cái búa, bạn sẽ có khuynh hướng nhìn mọi thứ là cái đinh. Còn có một nguy hại vô cùng lớn nhưng lại rất ít được quan tâm. Đấy là việc du nhập theo kiểu mì ăn liền, những học thuyết nhân văn và tác động vô cùng bất cập của chúng trong quan niệm sống và cách hành xử thường nhật. Hãy chỉ lấy ở đây hai trường hợp điển hình vang dội. Vai trò các thuyết lý theo đường hướng của Freud trong phân tâm học và ảnh hưởng của chủ thuyết Social Darwinism trong triết lý nhân sinh. Với Sigmund Freud 1856-1939, bản chất con người là một vết thương lòng nằm trong tiềm thức, bởi con người được sinh ra với nguyên lý lạc thú nặng nề nhục thể, nhưng bị nguyên lý thực tại phát xuất từ lề thói phổ quát của đạo đức xã hội trấn áp, nên con người phải sống thường xuyên trong sự dồn nén. Và quản lý sự dồn nén chính là phận số của con người. Quản lý tích cực thì dồn nén được thăng hoa, nếu ngược lại thì con người rơi vào những trạng thái bệnh lý và có những thể loại hành vi mang tính tâm thần. Cách nhìn nhận ấy của Freud ngày nay đã bị tâm lý học nói chung và phân tâm học nói riêng đã phá triệt để. Dựa trên vô số phân tích bệnh án lâm sàng, con người không sinh ra với nguyên lý lạc thú mà trái lại. Chính vì cá nhân con người thất bại trong việc hội nhập hài hòa với các tập thể nhân quần được chọn làm chuẩn, nên con người mới đổi hướng tìm miền trú ẩn ít nhiều mang tính bệnh lý của những thỏa mãn nhục thể nhất thời. Nói cách khác, nguyên lý lạc thú không phải là nguồn xung năng khởi xướng, mà ngược lại, chỉ khi nào các lực đẩy của nguyên lý thực tại không đạt được mục đích mong muốn trong việc hòa thông với cộng đồng xã hội, thì cá nhân con người mới tìm đến nguyên lý lạc thú chủ trì bởi nhục dục của bản thân. Mặc dù đã được phân tích rõ ràng về những sai trái, nhưng các thuyết lý theo đường hướng Freud được gọi là Freudist hoặc Freudianist vẫn còn khá phổ biến trong đại chúng. Nhất là đối với các nước vừa mở cửa sau này đón nhận ngành phân tâm học cùng Sigmund Freud là một vị tổ sư và như một điều mới lạ, vẫn còn đang miệt mài dịch thuật và truyền bá những luận điểm lầm lạc của trường phái Freudist. Sai trái và lầm lạc bởi lẽ đơn giản là đã quá hạ thấp hình ảnh của bản thân con người trong quan niệm nhân sinh. Khi con người chỉ là sự tổng hợp của những cơ quan và bộ phận đòi hỏi lạc thú và sống là quản lý sự dồn nén, thì nói cho cùng, trách nhiệm làm người đối với sự sống là gì ngoài những lèo lái luồn lách để được yên thân trước những đánh giá của xã hội? Mà xã hội lại là gì nếu không phải chỉ là sự tập hợp của những con người, mà mỗi một cá thể lại bị chi phối bởi nguyên lý lạc thú của chính mình? Hóa ra, phát xuất từ cái nhìn của Sigmund Freud, vận hành xã hội cuối cùng chỉ là những màn kịch để con người huyễn hoặc bản thân và lừa dối lẫn nhau. Với một xã hội như vậy, vấn đề sống có trách nhiệm quả đúng chỉ là những vở diễn quay cuồng đầy hoạt ngôn biển lận. Nếu Sigmund Freud là thủ phạm chính của Freudist trong việc thoái hóa bản chất nhân sinh và giảo quyệt hóa trách nhiệm của con người trước sự sống, thì với Social Darwinist, chủ thuyết Darwin ứng dụng trong xã hội, Charles Darwin 1809 đến 1882 lại trở thành nạn nhân của chủ thuyết này. Trong nhận thức đại chúng, ngày nay nói đến thuyết tiến hóa và luật sinh tồn mạnh được yếu thua, tên tuổi của Darwin gần như gắn liền với các ý niệm ấy. Thực chất, cách nhìn nhận của Darwin tinh tế hơn nhiều, bởi theo nhà tự nhiên học, điền giả này sức mạnh của chủng loại không đến từ chính mỗi một cá thể riêng lẻ, mà cơ bản là đến từ sự hợp quần và tương liên giữa các cá thể cấu thành tộc chủng. Và những chủng loại động vật nào có tính liên hợp, kết đoàn cao, thì chủng loại ấy có khả năng thích nghi tối ưu với tiến hóa trong quá trình sàng lọc của sự biến sinh. Gần như cùng thời với Darwin, Herbert Spencer 1820 đến 1903 là một triết gia chuyên về các đề tài xã hội, chính trị, đã dựa vào danh tiếng của Darwin để đưa ra chủ thuyết mang tên Social Darwinist. Và đó là oái oăm cần phải hết sức rõ ràng. Cha đẻ của Social Darwinist không phải là Charles Darwin, mà chính là Herbert Spencer, với nội dung cơ bản sau. Trong cuộc tiến hóa và sinh tồn của nhân loại nói chung và tiến trình cạnh tranh để sống còn trước những đòi hỏi mang tính lựa chọn khắt khe của cuộc sống nói riêng, chủng tộc và cá nhân nào mạnh nhất, theo nghĩa là có khả năng khẳng định bản thân và thống trị những sinh động vật khác, sẽ sống sót. Từ đó mà phát sinh quan niệm The strength survive and the weak perish, mạnh sống yếu chết. Với sự hãnh tiến của một nền văn minh vừa mới nổi trở lại và có triển vọng ngày càng phát triển so với chiều hướng đi xuống của những nền văn minh khác, với sự bành trướng của những hoạt động kinh tế thị trường đầy cạnh tranh khốc liệt của một thời vẫn còn nhiều man dại, Social Darwinist với nội hàm thực chất là ngược với những gì Charles Darwin đã nêu ra, trở thành chủ thuyết ngày càng phổ quát của những con người đầy ngạo mạn của phương Tây, để từ đấy lan tỏa cùng khắp các vùng miền của một thế giới mà gót chân viễn chinh và sự khai thác thuộc địa của phương Tây không ngừng lấn chiếm. Ngày nay, nảy sinh một oái oăm khác, khi ở phương Tây, cái nôi của Freudist và Social Darwinist đã rất nhiều phần tỉnh táo trước những tác động tai hại của hai chủ thuyết trên và của nhiều chủ thuyết khác nữa, nhưng khuôn khổ của sách này không cho phép đào sâu. Trong quan niệm sống thường nhật, thì ở những phương trời khác, nhất là ở các nơi vừa mới cố lội ngược dòng để nhập vào những đợt hải lưu ào ào của toàn cầu hóa, phương châm mạnh được yếu thua lẫn nguyên lý lạc thú vô hình trung lại có chiều hướng trở thành hai ngọn cờ đồng thời của những đội quân đang hăm hăm hở hở giành phần của những bữa tiệc tưởng tượng. Tóm lại, sống là lựa chọn và hành động, nhưng để cho những lựa chọn và hành động của ta thật sự là sở hữu của ta, di sản của ta, khuôn mẫu sinh ra ta, chốn nương thân của ta, như lời Đức Phật dạy, chúng ta phải hết sức bình tâm, biết nhìn lại và nhất thiết phải chỉnh đốn rất nhiều điều trong tư duy và hệ thống vận hành của cộng đồng xã hội.
Duyên và nghiệp. Cùng con ra phố là một chuyện ngụ ngôn cổ của phương Tây luận về miệng lưỡi thế gian. Chuyện như sau: người con hỏi cha mình thế nào là thị phi, người cha bảo con theo mình ra phố.
Ngày đầu người cha ngồi trên lưng lừa và để người con chạy bộ theo sau. Phố phường dè biểu: cha gì mà ác ôn, bắt con mình chạy theo lừa. Ngày sau, người cha để con ngồi trên lưng lừa và mình lại chạy bộ theo sau. Phố phường chê bai: con gì mà ác ôn, để cha mình chạy theo lừa. Ngày thứ ba, hai cha con cùng cởi trên lưng lừa với đầy đủ vật dụng cá nhân. Phố phường lại mắng: cha con cả nhà ác ôn, hành hạ con lừa tội nghiệp. Ngày thứ tư, hai cha con tự mình gồng gánh và để con lừa thông thả đi bên cạnh. Phố phường cười rủ: cha con nhà này sao mà ngu thế, sắm sửa con lừa để làm gì. Ngày thứ năm, cha hỏi con đã nhận biết thế nào về thị phi, về miệng lưỡi thế gian chưa. Người con trả lời: dạ, thưa, đó là ngàn đường lắc léo, kiểu gì cũng nói được khi đã bắt đầu bằng ác ý. Im lặng tha ma cũng là một câu chuyện ngụ ngôn cổ của Tây Âu và nói về ý nghĩa của ung dung tự tại. Chuyện như sau: một học trò hỏi thầy mình thế nào là sống ung dung tự tại. Thầy bảo trò hãy ra giữa bãi tha ma và chửi rủa thậm tệ những người chết. Trò làm xong việc về thầy hỏi: con chửi thế những người nằm ở bãi tha ma có phản ứng gì không? Trò trả lời: thưa không. Thầy lại bảo trò ra lại bãi tha ma, nhưng lần này ca tụng tung hô công đức những người đã chết. Trò về thầy hỏi: phản ứng gì không? Trò lại thưa: dạ không hề. Thầy bèn dạy: con ạ, thông dong tự tại ung dung là thản nhiên bình lặng trước những lời khen chê của thế gian, vốn là lưỡi không xương, nịnh bợ, tị hiềm, nay tung mai đạp. Miễn sao mình sống trọn vẹn cuộc đời của mình đúng như tâm nguyện tốt lành nhất của mình. Từ hai chuyện ngụ ngôn trên có thể rút ra mấy điều: sống là lựa chọn và hành động, nhưng đồng thời sống là sống với người, mà người với người thì đầy điều tiếng thị phi, và miệng lưỡi thế gian vẫn luôn ngàn đường tráo trở. Vậy dù muốn dù không, mọi lựa chọn và hành động của ta đều chịu dèm pha xỉa sói bởi một trần thế điêu ngoa. Ngay cả khi làm điều tốt thì điều tốt ấy vẫn là xấu dưới mắt một số người, nhất là khi điều tốt đã làm ấy đụng chạm trực tiếp quyền lợi của chính số người ấy. Vậy phải chăng ung dung tự tại là một thái độ đúng đắn nhất? Nhưng cũng phải nhận định cho chính xác, bản chất con người sinh ra không phải tự nhiên mà thành xấu xí và tị hiềm với nhau. Ngược lại, khoa nhân chủng học và tâm lý xã hội học ngày nay đã chứng minh rất rõ, con người sinh ra đại đa phần vốn có tính tương trợ và kết đoàn. Quả vậy, kể từ 18 tháng, nghĩa là khi nhận thức đã bắt đầu phát triển, trẻ con có khuynh hướng tự nhiên là hợp quần với nhau trước những điều được cho là đe dọa và chia sẻ với nhau những gì được cho là mang đến niềm vui sướng. Trường hợp vẫn thường thấy ở trẻ con thuộc lứa tuổi ấy là khi đứa này thấy đứa kia khóc thì đứa không khóc cố dỗ đứa khóc bằng cách cho món đồ đang có trong tay. Chỉ đến sau 4 tuổi thì khuynh hướng tương trợ và kết đoàn tự nhiên ấy mới dần dần nhường chỗ cho những hành động được giáo huấn theo các tiêu chuẩn phổ quát của cộng đồng và môi trường sống. Và những hành động được uốn nắn ấy đều ít nhiều mang tính chất tính toán, so đo kiểu có qua có lại, khôn ăn người, dạy người ăn. Cũng dễ hiểu thôi, từ thời sơ khai, chính tính hợp quần và tương trợ đã làm cho tổ chức loài người vượt trội hẳn so với các loài động vật khác. Do vậy, có thể nói rằng sự đoàn kết và lòng nhân ái là bản chất văn hóa làm nên con người. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của tổ chức xã hội mà trong đó được định hình ngày càng rõ những sự phân bố quyền năng và sở hữu, vị thế và lợi lộc, con người trở nên càng lúc càng vị kỷ và từ đó trở thành thậm chí là tàn độc với nhau. Vì vậy, có thể nói nền văn minh cộng đồng, hiểu theo hướng vừa trình bày, lại làm nhạt nhòa bản chất nhân văn của con người. Và đó là điều oái oăm ghê gớm. Đời sống càng có hình thái văn minh thì con người lại càng mất văn hóa. Nhất là khi nền văn minh ấy không phải là thành quả nội tại tự thân, mà là một thể loại sản phẩm được du nhập theo kiểu ồ ạt loạn cuồng. Ông bà ta đã đúc kết những thói hư tật xấu, độc địa mà ai cũng sợ trong các câu thành ngữ. Đâm bị thóc, chọc bị gạo, gấp lửa bỏ tay người, ăn không được thì đạp đổ, ăn cháo đái bát, qua cầu rút ván, ném đá giấu tay. Trong bối cảnh ấy, thiết nghĩ điều hay nhất cần làm phải là ung dung tự tại, bỏ ngoài tai những xảo ngôn lộng ngữ. Người xưa đã có câu, một con la càng, cả đàn phụ họa. Vậy, nếu cả bầy cùng la vì con này nghe con kia, thì bận tâm làm gì cho mệt? Ngoài ra, nếu đã khẳng định thị phi là phát xuất từ những tị hiềm, và đó là những cung cách thiếu văn hóa, thì mọi phản ứng đối đáp vô hình trung đều hạ thấp nhân cách của mình. Nói cách khác, tầm cỡ của đối phương thể hiện tầm cỡ của chính bản thân mình. Vì thế, mình chỉ hạ thấp chính mình khi nhìn nhận những hạ đẳng như vậy là đối phương của mình. Quả vậy, nếu chọn bạn mà chơi là hết sức đúng đắn, thì chọn đối thủ mà đấu là hết sức cần thiết. Đó cũng là kinh nghiệm của bản thân. Hà cớ gì lại phải nhọc lòng bởi những điều đồn thổi không có thật. Những ai hiểu rõ mình tất nhiên biết đấy chỉ là những xuyên tạc hoàn toàn không căn cứ. Còn những ai thắc mắc thì cứ hỏi thẳng mình để tỏ rõ ngọn nguồn. Đó chính là cách xử sự đàng hoàng, đúng đắn, chững chạc nhất. Còn những người khác, xin lỗi, phải dẫn một câu ngạn ngữ của Pháp, hơi thô nhưng hết sức chính xác. Hỡi những vị đang sầm sì điều xấu sau lưng tôi, xin đừng quên rằng bàn tọa của tôi đang chiêm ngưỡng các vị. Ông bà ta có cách nói nho nhã hơn nhiều với chuyện cúng kêu trăng. Hễ đêm sáng trăng là cả làng lại ầm vang tiếng kêu của đàn cúng. Do vậy mà cúng kêu cứ mặc cúng kêu, vì cơ bản là trăng càng sáng cúng lại càng kêu. Tuy nhiên, có một điều cần phải nhận thức hết sức rõ để văn minh không biến thành đối kháng với văn hóa như trường hợp vừa nêu ở trên. Đó là kiến tạo một văn minh về nhà nước pháp quyền, mà ở đó mọi thể chế đều nghiêm minh và mọi định chế đều rạch ròi nhằm tạo điều kiện cho việc mở rộng một nền văn hóa thật sự nhân văn. Quả vậy, với một nhà nước pháp quyền mà mọi trách nhiệm, quyền hạn và bổn phận của mỗi một tác nhân, của tập thể cộng đồng đều được bảo vệ và phát huy hết sức chính đáng, thì con người, dù muốn dù không, sẽ tự huấn luyện cho mình những cách hành xử nhân văn hơn, vừa văn hóa vừa văn minh hơn. Nói cách khác, đường hướng chính trị cơ bản của nhà nước pháp quyền là tạo nền tảng cho tính vị kỷ sống chung lâu dài với lòng vị tha, văn minh hòa đồng bền vững với văn hóa. Để đảm bảo, củng cố và phát triển quyền lợi bản thân, tôi phải biết đồng thời bảo đảm, củng cố và phát triển quyền lợi của những người khác, chí ít là những người liên quan. Và nếu lấy quyền lợi của riêng mình chà đạp quyền lợi của người khác để phỉ báng, bôi nhọ người khác, thì tôi đã vi phạm những thiết chế sơ đẳng nhất của nhà nước pháp quyền. Trong chiều hướng ấy, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã có một nhận xét vô cùng tinh tế. Hãy vị kỷ một cách sáng suốt, nghĩa là nên biết quan tâm đến nhau. Tiếc rằng ở nước ta, văn minh của nhà nước pháp quyền chưa thật sự. và có nhận thức về tính vị kỷ sáng suốt cũng gần ngang bằng không. Đặt trong bối cảnh của những điều đã trình bày, suy ngẫm về duyên và nghiệp mới có thêm căn cơ cụ thể. Duyên, hiểu cô đọng ở đây là những tốt lành mà mình hưởng được từ những điều tốt lành mình làm. Và nghiệp là những hậu quả mà mình phải gánh lấy từ những việc xấu do mình gây ra. Tuy nhiên, mấu chốt là chỗ này. Trong mỗi duyên đều có nghiệp và trong mọi nghiệp đều có duyên. Bởi đơn giản là trong nhân có quả và trong quả có nhân. Tôi hưởng được điều tốt lành từ việc tốt lành tôi đã làm, nhưng tùy thuộc vào cách tôi hưởng mà tôi gây thêm nghiệp ít nhiều. Cũng vậy, tôi phải gánh hậu quả từ điều xấu tôi đã gây ra, nhưng lại tùy thuộc vào cách tôi gánh mà tôi khởi một cơ duyên nào đấy. Chính vì vậy mà, theo tôi, không phải chỉ là dựa đơn thuần vào mong duyên và sợ nghiệp mà mình hành động hay không hành động, mà hành động của mình phải dựa chủ yếu vào lương tâm của chính mình, và lương tâm của chính mình là nền tảng của đạo đức. Bởi đạo đức khác với đạo lý ở chỗ là một bên sinh khởi từ chính bản chất hướng thiện và hướng thượng của mình, và một bên lại bắt nguồn từ những giá trị được tôn vinh và quy định bởi xã hội. Do vậy mà theo tôi, đạo đức và đạo lý cần phải thông hòa với nhau, nhưng dù thế nào đi nữa, thì chuẩn mực đạo đức vẫn luôn cao hơn quy tắc đạo lý. Bởi với đạo đức, dù không ai biết cả, nhưng tôi vẫn làm vì tôi nhận ra điều đó là không thể không làm. Còn với đạo lý, tôi chỉ làm tốt để được người khác nhìn nhận tôi, chí ít là không xấu. André Comte Sponville, triết gia Pháp đương thời, dựa vào một số luận đề trước đó của Kant, đã phân giải về bốn nền trật tự xã hội. Trật tự khoa học, kỹ thuật phân biệt đúng và sai. Trật tự pháp chế phân biệt hợp pháp và bất hợp pháp. Trật tự đạo lý phân biệt xấu và tốt. Và trật tự đạo đức phân biệt lương tâm và vô lương tâm. Và hỗn độn xã hội hay sự chuyên quyền, độc đoán đều đến từ việc một trật tự này trấn áp các trật tự khác. Vì vậy, một xã hội phát triển thật sự là một cộng đồng nhân sinh mà trong đó có sự tương tác hài hòa giữa ba trật tự, nhằm trật tự thứ tư được khẳng định, trong nghĩa là lương tâm của mỗi con người sống trọn vẹn được với chính nó. Từ các điều trên, xin thú nhận ở đây là trước nay tôi vẫn nuôi dưỡng tâm hồn và hành xử của mình bằng những triết lý sau. Đầu tiên là câu nói thấm thía của mục sư Martin Luther King: cả đời đấu tranh cho quyền công dân của người da màu, cho hòa bình và chống nghèo đói, chết lúc vừa 39 tuổi do bị ám sát vào năm 1968 ở Memphis. Sự bất động của những người tốt có tác động không kém hành động của những người xấu. Quả vậy, tự nhận mình là người tốt mà cứ im hơi lặng tiếng trước các tệ nạn xấu xa trong cộng đồng nhân sinh thì chẳng khác gì để yên cho cái ác tác yêu tác quái. Đối với đất mẹ quê cha thì hai câu của Nguyễn Đình Chiểu trong Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc vẫn luôn là ngọn lửa đốt cháy lòng tôi. Một mối xa thư đồ sộ, há để ai chém rắn đuổi hươu. Hai vần nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó. Và cuối cùng là hai câu của Trương Trào trong U Mộng Ảnh: điều bất bình nhỏ trong đời, rượu uống vào có thể tan được. Điều bất bình lớn trong đời, không rút gươm không thể xử được. Tuy nhiên, từ hồi ngộ giác cảnh giới huyền thông, tôi đã không còn mang tâm trạng của Lý Bạch thời trung niên là rút đao chém nước nước trôi, sầu nâng chén rượu ôi thôi càng sầu. Trừ đao đoạn thủy thủy cánh lưu, cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu. mà đã lấy được khoảng cách chính xác là tầm cao cần thiết để cố gắng có cái tư thế của Lý Bạch lúc về già. Vung gươm bốn phía lòng mênh mang, bạc kiếm tứ cố tâm mang nhiên. Hiểu theo ý là chuyện phải làm, cần làm thì làm, nhưng tâm chẳng còn lắm ray rứt sầu đau. Tâm của người vô sự xuất thế mà cách xử của người nhập thế, và đó là nội hàm cơ bản của phân đoạn cuối.
Nhìn từ vĩnh cửu.
Angelus Silesius 1624-1677, một nhà thơ thuộc trường phái siêu linh đức. Trong người hành hương của thánh ca, Cherubinus Wandersman đã để lại hai câu thơ siêu thoát. Linh hồn có hai con mắt, một con nhìn thời gian và một con nhìn về vĩnh cửu. Trong thành ngữ Latin có cặp ý niệm đối xứng. Sub specie temporis, nhìn từ thời gian. Sub specie aeternitatis, nhìn từ vĩnh cửu. Ở đây, tôi xin mượn vế thứ hai trong cặp ý niệm trên để làm tiêu đề cho phân đoạn cuối của sách. Nhưng lại hiểu vế ấy trong ý tứ của Angelus Silesius. Ai nhìn từ vĩnh cửu thì chính là linh hồn. Như vậy, cũng xin lấy lại một ý của Meister Eckhart đã được trích dẫn. Gốc của Thượng Đế và gốc của linh hồn là cùng một gốc mà thôi. Khởi sinh từ đấy, tôi đã tự định hướng cho bản thân bằng một bản gồm 9 phạm trù liên thông và tương tác với nhau. Thiên, nhân, địa, vô, tâm, đại, xuất, thế, nhập. Giữa trời, giữa đất là con người, nghĩa là con người ngang nhiên đội trời đạp đất để đảm nhiệm, gánh vác sứ mệnh làm người trong phận người của nó. Do vậy, con người ở đây trước tiên được hiểu là người sống cho ra người, trong sự đối xứng với vũ trụ và tạo vật, chứ không phải loại người thấp hèn đã bị lâm ngữ đường. Năm 1895 đến năm 1976 chê trách trong Sống đẹp là người sợ thần thánh, sợ chết và sợ hàng xóm. Nghĩa là thậm thà thậm thục, lắm la lắm lét, sung sung xoe xoe, tóm lại là quỵ lụy, giả dối, đãi bôi, chót lưỡi đầu môi. Ở phương Tây, các triết lý nền tảng của thời khai sáng mở đầu cho diễn trình khẳng định vai trò của con người đã được xây dựng trên hai ý niệm cơ bản là hominis dignitate và sperare aut. Hominis dignitate phát xuất từ tên tác phẩm của một triết gia người Ý, Pic de la Mirandole, 1463 đến 1494, đầu thời Phục Hưng, trở thành kim chỉ nam đầu tiên của kỷ nguyên khai sáng trong ý nghĩa vì danh giá phận người, được hiểu theo hướng sau: nếu con người không tự hoàn thiện lấy nó để xứng đáng là người, thì nó chẳng thể nào làm bất kỳ cái gì ra hồn ra vía cả. Bởi đơn giản là danh giá của chính mình mà mình còn chẳng biết trọng, thì nói gì đến danh giá của cái gì khác. Nhưng vấn đề là làm thế nào để con người tự hoàn thiện lấy nó? Phải chờ đến gần cuối thời khai sáng, nghĩa là vào cuối thế kỷ thứ 18, với căn của Offenbach, tiếng Đức, nghĩa là thời khai sáng của Đức. Phương châm Sapere aut, tiếng Latin, nghĩa gốc là hãy dám nhận thức, thường được cho là khởi nguyên từ nỗi dằn vặt của Horatius, một thi sĩ của đế chế La Mã vào hậu bán thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, mới mang đến đường hướng rõ ràng theo cách luận giải là hãy dám tự mình suy nghĩ, nghĩa là không để bản thân tư duy bị điều kiện hóa hay tha hóa bởi bất cứ giáo điều kinh điển, công thức, ước lệ nào. Nhìn ngược về sâu hơn nữa trong lịch sử nhân văn, nếu trong niệm thức cổ đại phương Tây đã có hình ảnh, con người là thước đo của tất cả những gì nó là cũng như tất cả những gì nó không là. Protagoras, triết gia Hy Lạp, thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, thì trong nghiệm thấu của phương Đông gần như đồng thời cũng đã có con người có thể sánh ngang hàng với trời đất. Nhân khả dĩ giữ thiên địa tham, Trung Dung, chương 22. Bởi lẽ, công việc của con người là hoàn thiện công việc chưa xong của trời đất, khởi nguyên cơ bản từ việc dựa vào hai nguyên lý tương tức của càn khôn. Càn, trời lấy sự thông suốt linh hoạt vô tận mà làm chủ vũ trụ. Khôn, đất, lấy sự phân bố quy củ lớp lang mà thể hiện khả năng an bài của mình đối với muôn loài. Do vậy, giữa thiên và địa, con người phải dựa đồng thời vào tính linh hoạt và tính phân minh của càn và khôn để chan hòa cùng vạn vật. Tóm lại, từ thời rất xa xưa, con người vẫn muốn góp phần to lớn nhất của mình với trời, với đất. Chẳng phải vô tình mà Mạnh Tử đã dùng ý niệm thiên dân để nói về vai trò của hiền nhân quân tử. Quả vậy, theo Nho gia, hiền nhân quân tử là người gánh vác trách nhiệm nhân luân của mình, không chỉ với tư cách là một công dân của xã hội, mà còn với tư cách là một công dân của vũ trụ, tức là thiên dân. Hãy đừng để thiên chức cao cả ấy của phận làm người tàn lụi bởi những rượt đuổi u mê cuồng dại. Để làm được điều ấy, trước hết là phải tiên lập hồ kỳ đại giả. Trước tiên phải thiết lập điều lớn lao ở tâm, Mạnh Tử. Với tâm nhỏ nhen, vụn vặt, tị hiềm, thì người còn chẳng ra người, chứ đừng nói chi đến công dân với thiên dân. Vậy thế nào là điều lớn lao, vĩ đại ở tâm? Theo tôi, đơn giản là cố gắng trả lời câu hỏi về lý do tồn tại của ta trên đời. Ta sinh ra đời để mang đến cho đời cái gì nhằm cuộc sống được tốt lành hơn, cho ta, cho những người ta yêu thương và cho tất cả. Không bao giờ thắc mắc, ưu tư và cố gắng giải đáp cho tự bản thân mình câu hỏi trên, thì chẳng khác gì là sống để trả nợ đời. Sống cho qua ngày đoạn tháng, sống không có mục đích, cũng chẳng có lý do. Sống chỉ vì đã được đẻ ra, bởi không có câu hỏi trên làm kim chỉ nam cho cuộc đời, thì ta chẳng bao giờ phải luôn vượt trội chính ta, chiến thắng chính chúng ta. Tuy nhiên, nếu tâm phải luôn hướng về điều lớn lao, thì đồng thời tâm cũng phải luôn luôn nhận biết về lẽ vô thường, nhằm giữ cho bản thân mình một tư thế vô vi, nhẹ nhàng, thanh tịnh, tiêu sái và tự do của người vô sự. Do vậy, ý nghĩa của ba ô ở hàng thứ nhì là sự tương đãi nương vào nhau của tâm với một bên là đại và một bên là vô. Tâm ta có được vậy thì trong cuộc sống ta mới biết xuất và nhập theo đúng nghĩa nhất. Xuất, nhập cùng với chữ thế ở giữa, nằm trong ba ô cuối của bảng trên, là cách ngắn gọn để nói về xuất thế và nhập thế. Nghĩa là vượt ra khỏi những cương tỏa của những hoạt động mang tính cộng đồng, từ xã hội, chính trị, kinh tế đến nghiệp vụ chuyên môn hay ngược lại, là hoàn toàn dồn công sức để đảm trách những hoạt động ấy. Thoạt nhìn, đó là hai hành trạng khác nhau. Và nói theo cách nhìn quen thuộc trước nay, thì nhập thế với xã tắc dân sinh là lĩnh vực thuộc Khổng Mạnh, và xuất thế lui về ở ẩn lại thuộc Phật và Lão. Tương tự phần nào như triết lý trà nô tửu tướng của Việt Nam. Khác với phong thái khi uống rượu thì oai phong khí phách, tiền hô hậu ủng, có ca nhi miệng hát tay dân, có chư tướng khom mình thù tạc. Lúc thưởng trà thì phải tự mình đảm trách toàn bộ, nhất nước, nhì trà, tam pha, tứ ẩm. nghĩa là để thấu triệt được cái thần trong hương vị và cái hồn trong sắc của trà thì chỉ mình ta với ta. Tuy nhiên, nếu từ tâm thế mà ngẫm, thì hai cách xuất xử với đời ấy không nhất thiết đối kháng với nhau, mà lại có khả năng hòa quyện trong nhau. Thõng tay vào chợ của Thiền Tông và vô trú không bám luyến, kể cả bám luyến vào sự an lành của Phật Tông, hay cùng con ra phố và im lặng tha ma của thức giả phương Tây thời xưa. Như đã được trình bày trong các phân đoạn trước, là những khẳng định về sự thông linh giữa xuất thế và nhập thế. Khi ngay trong nhập đã có xuất, và trong xuất lại có nhập, thì nhân cách mới được vinh thăng, và tinh thần mới thật sự an bình. Chứ không biến thành phách lạc, hồn hoang chơ vơ trống vắng, hoặc ngược lại là cuồng nhiệt vô độ. Nói cách khác, có hòa thông được xuất lẫn nhập mới đạt đến điều mà Bậc Minh Tuệ gọi là không lìa sinh hoạt hàng ngày nhưng lại thẳng đến cái ở trước trời. Bất ly nhật dụng thường hành nội, trực đáo tiên thiên vị hoạch tiền, là hai câu cuối trong bài Biệt Chư Sinh của Vương Dương Minh 1473 đến 1529. Và đấy chính là nền tảng của việc tương dung giữa đạo và đời để kiến thông được điều linh diệu. Gánh nước bổ củi, tất cả đều là đạo huyền diệu. Đảm thủy khảm sài, vô phi diệu đạo. Một câu kệ nền tảng của Thiền Tông. Đạo nào phải là phải xa đời mà chính là phát xuất từ đời. Và đời đâu phải vô đạo mà chính là cái nôi của đạo. Cảm thức thời thế, thế thời theo hướng ấy. Cả xuất lẫn nhập đều luôn luôn là một hành tung an nhiên tự tại, chất phát tự nhiên, tiêu dao ngay trong náo động, thông dong giữa đám xô bồ. Trong chiều hướng ấy, sự khác biệt giữa nhìn về vĩnh cửu và nhìn từ vĩnh cửu hiện rõ. Một bên là ở đây nhìn đi, một bên là ở kia nhìn lại. Do vậy, nhìn từ vĩnh cửu là một ý niệm đòi hỏi ta phải lấy khoảng cách với hành xử của ta để đánh giá chính ta, từ thiên thu nhìn lại. Vừa hành động, vừa sống, vừa lấy khoảng cách, quả là không phải dễ. Nhưng làm được thì gốc của linh hồn ta mới xứng đáng được quyện hòa với gốc của Thượng Đế. Tóm lại, với nội hàm tương thông của chính phạm trù trên, có thể nói là với tôi, hành trình cuộc sống trở thành một cuộc thiền hành. Cùng những bước chân mà mình biết mình đi về đâu, biết mình từ đâu tới, và với một thâm tâm đầy an và lạc. Bởi trong từng bước chân mình nhìn ra chính mình, với sự huyền thông cùng Thượng Đế, cùng vũ trụ, cùng tổ tiên ông bà, cha mẹ, cùng tất cả. Xin mượn hai câu kệ của Trần Thái Tông, vị vua thiền sư, 1218 đến 1277 của Việt Nam để nói lên thấu giác ấy. Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên. Ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây muôn dặm trời. Sài Gòn tháng 12 năm 2014, Brussels tháng 2 năm 2015.